Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa các bạn, chiều hôm nay, chiều thứ bảy, trời mưa lâm râm. Chúng ta có thấy trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ không?
Không ạ.
Không à? Trời buồn gì đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mà trong lòng mình buồn, trong lòng mình ngổn ngang trăm mối, thì bên ngoài nó có vui mấy thì vui, mình vẫn thấy buồn. Còn nếu mà lòng mình vui, thì ngoài bên ngoài nó có thế nào thì mình vẫn vui. Trời có mưa hay là có nắng mà lòng mình vui rồi. Cái niềm vui ấy mà Chúa nói rằng ta ban cho các con, không ai cất mất được. Niềm vui mà từ trời ban xuống, cái đó mới là cái không mất được. Còn những cái niềm vui của thế gian ban cho, nay còn mai mất. Nếu mà ta cứ vui buồn theo cái cảnh bên ngoài, ngoài trời nó mưa thì mình buồn, ngoài trời nó nắng thì mình vui, rồi nó không mưa không nắng thì mình nửa vui nửa buồn à, thì chúng ta thấy rõ ràng là mình làm nô lệ cho ngoại cảnh. Còn đây ta làm chủ chính bản thân mình, làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ hành động của mình, để lòng mình không bị những cái bên ngoài nó chi phối, lòng mình không bị người khác điều khiển. Vì lòng mình ngay thẳng, trong sáng, rõ ràng, minh bạch, thì không sợ bất cứ ai, không ngại bất cứ hoàn cảnh nào, như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay mà các bạn thấy. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ. Ngài vừa mới làm một cái việc gì các bạn có biết không? Cái việc mà các thượng tế, các tư tế điên lên mà hỏi rằng: ông lấy quyền nào mà ông làm cái chuyện đó? Ai ban quyền cho ông mà ông làm chuyện đó? Các bạn có biết là Đức Giêsu vừa làm cái việc kinh thiên động địa lắm không? Đố ai biết việc gì? Việc mà Chúa bảo rằng: đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Các bạn cầm cuốn sách yêu thương này, Lập San nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 6 này. Bạn cầm dây cao lên: đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Mạnh lên: đừng biến nhà cha ta thành hang. Miệng đâu không nói to lên. Tại sao mình nói lời Chúa thì lại nói bé, mà cãi nhau thì cãi to là sao? Đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Vì nhà cha ta là nhà. Nhà cha ta là nhà. Đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Các bạn phải tập lúc nào cần nói thì nói, mà lúc nào không cần nói thì đừng nói. Có lúc không cần nói mà thì mình cứ liên tục mình nói, còn có lúc mà bảo nói thì lại không chịu nói, lúc mà cần thinh lặng thì cứ sắp nói liên tục. Cái mà lúc cần phải lên tiếng, cần phải mở miệng thì gọi là im như thóc. Cái điều đó không đúng. Mình phải biết làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ cái suy nghĩ của mình, làm chủ lời nói của mình và làm chủ hành động của mình. Người trẻ, người ta cứ bảo tuổi trẻ bồng bột. Bây giờ ta không có để cho người ta nói tuổi trẻ mình bồng bột nữa. Các bạn trẻ ơi, bạn dừa cao lên và nói to lên, các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ ơi, to nữa lên hết sức lên thử coi, các bạn trẻ ơi. Tại sao các bạn không to được như vậy ngay từ đầu ấy? Phải tới nhắc lần thứ ba mới to được. Vì lý do là ta vẫn chưa có làm chủ được mình. Cái lúc nào cần nói thì mình nói, không cần nói thì không nói. Mà nếu cần nói thì chết cũng, người ta đe dọa mình cũng, mà lúc không cần thiết thì cho tiền cũng không, dụ dỗ cũng không, đe dọa mấy cũng không. Mà nếu để cần phải nói thì chết cũng sẵn sàng. Đó, các bạn phải như vậy. Cho nên khi Đức Giêsu làm công việc là xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, biến khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp, thì lúc đó luật sĩ, biệt phái, tư tế, những thầy cả trong đền thờ tức lắm. Tại vì quyền, vì lợi mà họ để cho đền thờ trở thành cái chợ, trở thành hang trộm cướp. Người ta cho người ta vào trong đền thờ buôn bán, rồi người ta kinh doanh trong đền thờ, rồi người ta biến đền thờ có khi thành cái rạp hát, biến đền thờ thành cái nơi tổ chức đại nhạc hội, tổ chức những buổi trình diễn, rồi mời ca sĩ thượng hạng về để mà hát, để mà ca. Ngày hôm nay có nhiều cách để Chúa Giêsu phải nói rằng đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp, đừng biến nhà cha ta thành cái chợ trời, đừng biến nhà cha ta thành cái rạp hát, đừng biến nhà cha ta thành nơi trình diễn văn nghệ. Nhớ như vậy. Và Đức Giêsu nói cái điều đó rồi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, lật đổ bàn của người đổi tiền và đuổi những người bán chim bồ câu, bán những chim cu ra khỏi cái đền thờ. Và khi Ngài làm như vậy, thậm chí còn bệ dây mà quất, mà đuổi mạnh như vậy, khi cần phải bảo vệ cho nhà Chúa, khi cần phải bảo vệ cho vinh quang của Chúa, khi nào cần phải làm cho giáo hội thật tinh sạch, thì các bạn trẻ đừng ngại, đừng sợ. Cần phải mạnh tay là phải ra tay. Lúc nào cần ra tay là mình giơ cao tay lên, lúc nào cần ra tay là mình, lúc nào mà cần phải bảo vệ cho giáo hội thì mình, lúc nào cần phải chiến đấu để gìn giữ cho sự tinh khiết của giáo hội thì mình sẵn sàng, lúc nào mà làm cho đền thờ phải được thanh sạch, phải được tinh rồng, phải làm nơi cầu nguyện, mà ai biến nơi cầu nguyện này thành nơi kinh doanh, thành nơi trình diễn, thành nơi biểu diễn thì mình sẵn sàng. Phải ra tay thưa anh chị em, như Đức Giêsu đã ra tay. Cho nên người ta mới vặt Đức Giêsu rằng ông lấy quyền nào mà làm cái việc đó, ai cho ông cái quyền mà làm việc đó. Thưa anh chị em, khi mà đụng đến quyền, khi mà đụng đến lợi là bắt đầu có sự tranh hơn tranh thua, là có sự tranh giành ganh tị nhau. Những người này vặt Đức Giêsu vì Đức Giêsu làm công việc tốt hay xấu, tốt hay xấu. Mà làm việc tốt có cần phải ai cho quyền làm việc tốt không? Làm việc tốt có cần phải là lấy quyền nào mà làm việc tốt không? Không. Thưa anh chị em, chúng ta làm những việc tốt, làm những việc theo lương tâm của mình thì đâu cần phải ai cho cái quyền mới làm được chuyện đó. Nếu mà tôi lấy quyền mà tôi làm công việc để tôi trục lợi, để tôi vinh danh tôi, để tôi kiếm bè phái, hay là để tôi tôn vinh tôi, để tôi làm người nổi tiếng, thì hỏi tôi lấy quyền nào mà làm việc đó thì được. Còn đây tôi làm những điều tốt mà, tôi làm những điều có lợi ích cho xã hội, cho giáo hội, thì tại sao cứ phải hỏi rằng lấy quyền nào mà làm cái chuyện đó là gì? Cái quyền đó là quyền tự do của con người. Chúa phú bẩm vào lương tâm mỗi người cái việc là phải làm lành, lánh giữ. Vậy thì làm việc lành có phải lấy quyền nào mà làm không? Tôi gặp một người đang đi đường mà bị nạn, tôi dừng lại tôi giúp người ta, có phải đến vặn là anh lấy quyền nào mà anh giúp người ta không? Có hay không? Tôi gặp một đứa bé nó đi lạc, tôi dắt nó đi về nhà nó, có phải họ đang anh lấy quyền nào mà anh dắt đứa bé này không? Tôi gặp người ta đang đau khổ mà tôi đến người tôi an ủi người ta cho người ta bớt buồn sầu, có cần phải hỏi lấy quyền nào mà an ủi người ta không? Và bây giờ người ta đang khao khát lòng thương xót, tôi đến tôi nói cho người ta về lòng thương xót, tôi rao giảng cho người ta về lòng thương xót để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, có phải lấy quyền nào mà làm chuyện đó không? Có phải ai cho mà làm chuyện đó không? Vì đó là lệnh truyền của Chúa. Lệnh truyền của Chúa là các linh mục phải đi loan truyền lòng thương xót của ta. Lệnh truyền của Chúa là tất cả những người tín hữu phải đi nói cho người khác về lòng thương xót, để Chúa nói khi ta đến lần thứ hai, không một ai trên thế giới này không được nghe nói về lòng thương xót. Mà nếu con không làm chuyện đó, con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Nhiều linh hồn không được biết về lòng thương xót Chúa thì con phải trả lẽ. Tại sao họ không biết? Vì lý do con không rao giảng. Tại sao họ không được biết? Vì lý do con không giảng dạy. Tại sao họ không biết lòng thương xót Chúa? Họ không tin lòng thương xót Chúa vì con không dám mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên đâu cần phải có đích quyền nào mới làm được những điều tốt. Đó là cái lương tâm của tôi mách bảo tôi. Đó là lương tâm của tôi là điều mà Chúa phú bẩm vào trong mỗi con người khi được sinh ra. Có lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong lòng mỗi người, là làm lành, lánh giữ, là làm những điều tốt, bỏ những điều xấu. Thì khi ta làm những điều tốt, có ai hỏi anh chị em là lấy quyền nào mà đi đóng góp vào việc xây dựng sửa chữa nhà thờ? Có ai hỏi anh chị em điều đó không? Có ai hỏi anh chị em lấy quyền nào mà đi làm công bác, làm thực hành lòng thương xót giúp cho những người phong cùi hoặc là những người cơ nhỡ không? Có ai hỏi cái chuyện đó không? Chẳng có ai cho tôi cái quyền đó, mà đây là lệnh truyền của Chúa, tôi làm theo lệnh truyền của Chúa. Và tông đồ công vụ, chúng ta nghe lời Chúa nói là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Các tông đồ nó mạnh dạn trả lời thẳng vào mặt những người có quyền, có chức, không cho các ông đi loan truyền tin mừng, nói là tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Không có cái quyền nào mà cấm tôi được hết. Tôi phải vâng lời Chúa là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Không ai có quyền cấm tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi có bổn phận, có trách nhiệm phải làm cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Không ai có quyền cấm tôi không cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Đức Giêsu có trả lời cho người ta là lấy quyền đâu mà làm không? Không. Đây tôi hỏi lại các ông câu này. Nếu các ông trả lời được cho tôi thì tôi sẽ cho các ông biết lấy đâu quyền đâu mà tôi làm. Là phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Ông trả lời cho chúng tôi biết đi. Mấy ông mà đi vặn vẹo Chúa, ngậm miệng, cứng miệng ra bàn với nhau, nếu mình nói bởi trời thì tại sao mình lại không tin? Tại vì họ cũng tin Chúa, mà phép rửa của Gioan bởi Chúa thì tại sao họ không tin? Mà nếu mà bởi người ta thì lại sợ dân chúng, vì dân chúng đều tin rằng phép rửa của Gioan là bởi trời, mà bây giờ nói rằng bởi người ta thì dân chúng nó sẽ ném đá mấy ông này. Cho nên những người có chức có quyền đôi khi lại sợ đám đông dân chúng, sức mạnh của quần chúng, tiếng nói của quần chúng, tiếng nói của những người dân là tiếng nói trung thực, sức mạnh của người dân là sức mạnh của sự đoàn kết, một lòng một ý với nhau. Cho nên khi họ đã tin vào cái gì rồi, đố ai dám động đến niềm tin của họ. Niềm tin của họ là niềm tin chân chính, niềm tin của họ là niềm tin không có mê tín, niềm tin của họ là niềm tin mà trời phú bẩm cho họ. Ai dám đụng đến niềm tin của họ? Ai dám đụng đến, thưa anh chị em? Cho nên các ông ấy không dám đụng đến, không dám đụng đến, dù là có chức, dù là có quyền, nhưng mà lại sợ dân chúng. Cũng như anh chị em đến đây, lòng tin của anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, có ai ngăn cản được không? Trả lời, có ai ngăn cản được không? Có ai lấy quyền nào mà ngăn cản anh chị em không được đến với lòng Chúa thương xót không? Không ai có quyền làm chuyện đó, vì đây là lệnh truyền của Chúa đến với lòng thương xót của ta. Ta khao khát cho mọi người biết và chạy đến với lòng thương xót của ta, thì ai lấy quyền gì mà ngăn cản? Ai lấy quyền gì mà không cho người ta đến với lòng thương xót của Chúa? Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, tôi có dạy anh chị em ăn cắp không? Có dạy anh chị em ăn trộm không? Có dạy anh chị em làm điều xấu xa gì không? Có dạy anh chị em mê tín dị đoan không? Có dạy anh chị em làm những cái điều mà không hay không tốt không? Anh chị em đến đây là để mà cảm nhận lòng Chúa thương xót, rồi anh chị em được hoán cải. Có người hỏi hoán cải là cái gì? Hoán cải là thay đổi cái đời sống của mình từ xấu mà sang tốt, gọi là hoán cải. Hoán cải là đang làm những điều tối tăm, những điều độc ác mà nhận biết rằng cái điều đó không đúng, không tốt nữa, thì hoán và cải, cải tạo đó, thay đổi để mà trở nên tốt hơn, để mà trở nên có ích cho xã hội hơn, để mà trở nên thánh thiện hơn, để cho giáo hội được thực sự là giáo hội thánh. Đấy, anh chị em đến đây là để làm cái công việc đó. Còn nếu mà anh chị em đến đây mà chúng tôi giảng dạy anh chị em làm những điều sai quấy, giống như trong bài đọc một thư của thánh Giuđa tông đồ, anh chị em nghe nói thánh Giuđa tông đồ, anh chị em bảo Giêsu Maria, thằng cái thằng Giuđa mà nó làm thánh à? Có thánh Giuđa không? bắt đầu run rồi. Đây nè, thư của thánh Giuđa tông đồ trong ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ tám thường niên, bài đọc một năm chẵn. Thư của thánh Giuđa tông đồ: Thiên Chúa có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã. Chúng ta biết rằng có hai Giuđa, có tất cả bao nhiêu tông đồ? Bao nhiêu? 12. Trong đó có hai ông tên là Giuđa, một là Giuđa Tadeo, hai là Giuđa Iscariot. Giuđa Iscariot là Giuđa bán Chúa, còn ông Giuđa này là Giuđa tông đồ, là ông thánh tông đồ, là ông Giuđa khác chứ không phải là Giuđa Iscariot nha. Anh chị em phân biệt có lại lẫn lộn. Thì Giuđa tông đồ nói rằng là: anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Hãy xây dựng đời mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện nhờ Chúa Thánh Thần. Hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Chúa chúng ta để được sống đời đời. Đấy, thưa anh chị em, nếu chúng ta là những người tin vào Chúa, thì cái niềm tin ấy là đặt nền tảng trên lời rao giảng của các tông đồ, trên truyền thống của giáo hội để lại, trên giáo huấn của giáo hội. Chúng ta không nghe những lời rao giảng của những người rối đạo, không nghe lời rao giảng của những người bảo là tự xưng mình là sứ điệp từ trời, không. Không nghe những lời rao giảng của những người chống phá giáo hội và lên án Đức Giáo Hoàng, không. Anh chị em đọc trên mạng, đọc trên những thông phương tiện truyền thông, mà bất cứ ai mở miệng ra mà chống lại giáo hội, bất cứ ai mở miệng ra mà chống lại Giáo Hoàng, thì chắc chắn đó là những kẻ rối đạo, đó là những kẻ phản đạo, đó là tà đạo. Đừng có tin vào, lấy danh nghĩa là sứ điệp từ trời mà lại chống phá Đức Giáo Hoàng, kết án Đức Giáo Hoàng là Satan, thì lấy đâu mà cái sứ điệp đó từ trời? Sứ điệp đó là từ, tỏ lên, sứ điệp đó là từ, sứ điệp đó là từ. Vì chính Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô là con là đá, trên đá này thầy xây dựng hội thánh của thầy. Và từ Thánh Phêrô truyền cho đến các Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cho nên bất cứ ai mà chống lại, không vâng phục Đức Giáo Hoàng, không vâng phục giáo hội, đó là tà đạo, đó là sứ điệp từ, chứ không có sứ điệp từ trời nào hết. Anh chị em đừng bao giờ để mình bị lầm lạc. Đức tin công giáo của mình phải dựa vào giáo huấn của giáo hội, phải dựa vào tông truyền từ thời các tông đồ truyền lại, và nhất là dựa vào lời của Chúa và Kinh Thánh, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, chứ không tác động bởi những phe phái, không tác động bởi những nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia. Anh chị em nhớ kỹ. Và khi như thế thì chúng ta có trách nhiệm làm cái gì? Những người do dự thì phải thương xót họ, hãy lo cứu họ, kéo họ ra, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Những người do dự, những người mà cái lương tâm hay bị bối rối, những người mới nghe người ta nói về giáo lý thế này, giáo lý thế kia là bắt đầu hoang mang, là bắt đầu phân vân, là bắt đầu do dự, giáo lý không vững chắc, thì chúng ta hãy thương xót họ, kéo họ, cứu họ, nếu không họ sẽ bị lửa thiêu. Những người khác thì phải vừa thương xót vừa sợ hãi. Thương xót những con người tội lỗi, nhưng gớm ghiếc tội lỗi của họ. Mình nhớ phân biệt người phạm tội và tội lỗi. Ta thương người phạm tội hay ta thương tội lỗi của họ? Thương người, thương tội nhân hay thương tội lỗi? Nói to lên, thương tội nhân hay thương tội lỗi? Chúng ta chấp nhận tội nhân hay chấp nhận tội lỗi? Tội nhân hay tội lỗi? Tội nhân, người có tội ta thương, nhưng không chấp nhận cái tội của họ. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này là những con người tội lỗi. Chúa giàu lòng thương xót đón nhận tội lỗi, đón nhận những con người tội lỗi, nhưng không chấp nhận những tội lỗi. Cho nên ta phải hoán cải, phải chừa bỏ cái tội lỗi của mình, thì Chúa xót thương mình ngay. Còn ai đến đây mà lợi dụng nhà Chúa để mà trục lợi cho cá nhân mình, đến đây để mà lừa dối những người khác, những người cả tin, để mà thu vén tiền bạc, để mà làm cho người ta bị lừa, thì những kẻ ấy coi chừng. Chúa không chấp nhận những người ngoan cố, những người cố chấp. Cộng đoàn mở rộng tay với những con người hoán cải biết quay trở về, nhưng những ai mà ngoan cố, lợi dụng, cố chấp thì không thoát khỏi lửa đời đời đâu. Nghe cho rõ như vậy. Và những xin kính dâng đấng có quyền gìn giữ anh em khỏi sao ngã, và cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của người trong niềm hoan lạc. Xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất đấng cứu độ chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, kính dâng người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Ta thấy rõ ràng Thiên Chúa có quyền phép gìn giữ chúng ta khỏi sa ngã, và trước vinh quang của Thiên Chúa Ngài ban cho chúng ta niềm hoan lạc, và vinh quang của Thiên Chúa, oai phong, sức mạnh, quyền năng của Người mọi thời, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, quyền năng lòng thương xót của Chúa không ai có thể phủ nhận được. Quyền năng lòng thương xót của Chúa không ai mà có thể chối cãi được. Quyền năng lòng thương xót của Chúa, cho dù người ta có tìm mọi cách để người ta bẻ cong, tìm mọi cách để người ta vặn vẹo, nhưng không ai có thể chống cãi được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu không, mời anh chị em nghe những chứng nhân này để chúng ta thấy rõ chuyện đó. Đâu, mời bà lên đây. Không. Có cái bà bé con. Bước lên. Rồi, sao? Chị được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ con Maria Nguyễn Thị.
Đứng trên này. Từ từ, chị tên gì?
Dạ con Maria Nguyễn Thị Nhường, con ở giáo xứ Hảo Đức, Phước Vinh. Con được ơn Chúa ban cho con được hai ơn. Ơn thứ nhất là cháu nội con, nó đi bác sĩ nói nó bị thắt lợn rúng, cho nên phải đưa bé đi nhà thương nhi đồng. Cái con ấy chỉ có điều kiện về ông con ấy. Dạ không, tôi không có điều kiện đi nhà thương nhi đồng đâu. Tôi đi về tôi đưa cháu tôi đi nhà, cháu lòng thương xót của Chúa tôi thôi. Thế cái mấy người đấy làm sao hết. Cái về mấy đứa em con cũng lấy. Chị đi lòng thương xót Chúa, nhưng mà chị cũng phải tới về nhà thương nhi đồng để gặp thầy gặp thuốc cho cháu. Con cương quyết con.
Không, cái đó thì đúng rồi. Người ta nói vậy là đúng rồi. Chúng ta đừng để cho người ta cho mình là mê tín. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta phải chạy thầy chạy thuốc, mà phải chạy cho nó đúng. Chứ đừng có thấy ông thầy, ông bà, ông ngải nào cũng đi cúng, đi bùa, đi ngải, đi bói, đi chùa, đi thần, đi bột là sai. Còn đi bệnh viện, đi bác sĩ là đúng hay sai? Đúng, người ta khuyên là đúng. Và chị đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót và xin Chúa cho được gặp thầy, gặp thuốc là đúng. Mình tin vào quyền năng của Chúa, và Chúa có thể sử dụng ông thầy này, có sử dụng thuốc kia để chữa mình được không? Được. Nhưng chúng ta phải xác tín rằng là do bàn tay của Chúa, kính dâng Chúa quyền năng vinh quang oai phong hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Và hôm nay đứa bé nó như thế nào rồi?
Dạ bữa hôm...
Bây giờ đứa bé nó được như thế nào rồi?
Dạ bé này là con đầy đến này con không đi đâu.
Được, tôi hỏi là bé nó bìa nó như thế nào rồi?
Dạ dạ bé nó hết rồi.
Rồi hallelujah. Nên con lên hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là em con ở ngoài Bắc á, nó đi mổ tim. Cái nó điện rồi nó nói chị ơi, chị đọc kinh lòng thương xót Chúa cứu chữa chồng em đi, chứ chồng em còn có 50-50 thôi, một sống hai chết. Nói ờ. Cái còn điện đến Dưỡng, còn nói Dưỡng ơi, Dưỡng cầu nguyện cho em nghe, em già chuẩn bị lên ca mổ rồi. Cháu với Dưỡng đồng lòng đọc kinh lòng thương xót Chúa, giàu lòng thương xót Chúa thương chữa cho em. Chính tay Chúa nhờ cái bàn tay của bác sĩ để mổ cho em mình được thoát khỏi. Thế là 3 ngày sau, mổ 7 tiếng hồ, 3 ngày sau mới được nghe tin là em còn sống.
Hallelujah. Rồi, đứa bé mà chị nói được chữa lành là đứa cháu nội đây phải không?
Dạ, cháu nội con. Dạ, mẹ nó...
Nó tên gì?
Nó tên là Nguyễn Văn Bảo.
Dạ. Được mấy tháng?
Dạ, nay nó được 4 tháng rưỡi.
Đây, 4 tháng rưỡi, Bảo 4 tháng rưỡi đây, đang ngập vú đây. Đây, cho bé cho mọi người coi. Đây, hơi. Đây cho gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa. Rồi đi quạt cho nó mát nha. Rồi. Rồi xin mời bà lên đây. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
À, con chào cha.
Đừng có chào gì cả.
Con được ba ơn ạ. Vâng, con xin tên con là Maria Trần Thị Tốt. Năm nay 70 tuổi. Con ở giáo xứ Văn Hải, giáo phận Phát Diệm. Thì con được ơn là con trai con năm ngoái nè, nó cũng trước đầu tiên thì nó ngoan, sau này tự nhiên nó vào cờ bạc. Rồi cứ đi đánh bài đánh bạc, bỏ vợ bỏ con ở nhà để nó về, nó cãi nhau, nó đánh nhau thật còn đau lòng. Thì con cứ làm giờ thương xót suốt, con cứ cầu xin cho con làm sao nó sống, nó bỏ cờ bạc để nó sống gia đình hạnh phúc yên vui cho con cái nó ăn học. Thì năm ngoái cũng tháng này con bảo thôi con vào để con vào cầu xin giờ thương xót cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì năm ngoái cơ này con cũng vào đây, thì con vào giáo điểm mới được 2 lần. Thì con cầu nguyện cho con và thì con về, con được 2 lần là con về. Con về nhà thì chỉ 1 tháng sau thì con thấy con nó đã thay đổi. Nó thấy nó đi ít đi thì vợ nó cũng giận. Bây giờ nó giận thì nó bỏ nó đi làm. Thì 3 đứa con nó để nhà, nó vợ nó bảo một con là thôi mẹ nhà, mẹ chăm sóc con cho con. Để con đi cho thời gian cho con nhà con xem nó có thay đổi không. Cứ như vậy, cứ về để cãi nhau đánh nhau vậy thì cũng buồn. Con bảo thế con cứ đi đi. Mẹ nhà, mẹ chăm sóc chúng nói thôi đi đi. Năm ngoái cơ này con vào đây. Mẹ là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi cộng đoàn với cha cầu nguyện thì con về. Tháng sau thì con thấy nó đi ít đi. Thì con mới bảo vậy là có cái thằng cháu thì...
Rồi cuối cùng bây giờ thì nó làm sao?
Rồi cháu ngoan lắm, cháu đi làm bê tông, cháu ngày nào cháu đi cứ ngày 500.000, 500.000, vợ thì về rồi.
Vợ về chưa?
Vợ về rồi ạ.
Ngày mấy trăm nghìn?
500 ạ.
Hallelujah. Anh chị em cầm cái nhớ cầm cuốn tập san lên. Tại hôm nay chúng ta đang có trong tay cuốn tập san yêu thương nha. Giơ lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì con gái con nhớ con là nó 50 tuổi. Thì năm ngoái bị 2 năm là năm 2014. Cháu thì nó cứ là tự nhiên nó cứ thấy huyết nó ra, mỗi lần nó ra là hàng tuần thì cứ ngất đi ngất lại. Thì đưa bệnh viện khám thì người ta bảo là u sơ tử cung. Thì cho cháu nó đi bệnh viện Hà Nội thì họ khám mà bảo là nó còn nhỏ, chưa có mổ được. Thì bệnh sĩ người ta tư vấn là bây giờ cứ bán thuốc cho về nhà, thì cứ uống hết thuốc đi và khám lại. Nếu mà trường hợp mổ được thì ông mổ cho, chứ còn bây giờ đang còn nhỏ không nên mổ. Thì cháu về thì nó cứ thi thoảng nó la về. Thì năm ngoái cơ này con vào con cầu lòng Chúa thương xót cho hai con. Thì con về năm ngoái thì con về được mấy tháng thì con mới hỏi là mẹ con đi khám lại chưa. Nó bảo hôm nay con đi khám rồi thì có mổ được không. Thì ông bảo không thấy có gì đâu, có gì đâu mà mổ,
đâu có gì đâu mổ. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba này, con cháu con mới đấy này, nó học lớp 9 nó được thi, nó được đi thi tỉnh. Thì nó no lắm, nó ngủ với con thì nó cứ sáng nào một tháng ấy, đến một tháng ấy thì ba lúc nuôi bảo con là bà gọi con 5 giờ con dậy con học nhá. Bà ừ, bà 5 giờ đúng 5 giờ bà gọi con. Thì về gần thi rồi nó lại bảo là 3 giờ bà gọi con dậy con học nhá. Bà gọi dậy nhưng mà cứ học xong phải đọc kinh trước khi con học bài, nó con phải nhớ đến Chúa. Con xin Chúa soi sáng mở lòng cho con. Con học để con Vậy xong rồi cháu 3 giờ nó thi nó ôn một tháng ấy. Vậy là 3 giờ con cứ bắt cháu nó vào giờ 5 giờ thương xót với con. Con cứ trông cậy vậy để cháu nó đi bởi mà con đi thi được để con. Cháu nó thi được loại nhì.
Rồi hallelujah. Chúng ta thấy là nếu mà muốn được đỗ hạng nhì không phải là cứ cầu nguyện rồi nằm chơi xơi nước mà đỗ, mà phải từ 4-5 giờ sáng phải dậy học ôn cả tháng trời như vậy. Chúa ban ơn cho mình nhưng phải có sự cộng tác của mình trong đó. Chúa ban cho mình nhưng phải có lòng tin của mình trong đó. Mà lòng tin không phải là lòng tin nằm chờ sung rúc, mà lòng tin phải có việc làm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì thế mà những người lên làm chứng là chúng ta thấy rõ ràng họ tín thác vào Chúa, nhưng mà trong cái lòng tín thác đó phải có sự cộng tác của con người. Chúng ta thấy cái người con trai của chị ấy mà bao nhiêu năm cờ bạc như vậy, đến mức độ mà vợ phải bỏ đi không ra ở nhà nữa để cho anh ta tỉnh ngộ, mà anh ta cũng đâu có chịu tỉnh đâu. Mà người mẹ phải lặn lội từ ngoài Bắc vô đây 2-3 lần cầu nguyện cho đứa con của mình. Và bây giờ đứa con ấy đã được hoán cải, đã được quay trở về từ bỏ con đường cờ bạc. Đấy, cái ơn đó là những cái ơn lớn lắm mà xã hội ngày hôm nay đang rất cần được những con người bỏ được những tệ nạn xã hội, cờ bạc, trai gái, xì ke, ma túy, hút sách, cá độ bóng đá, số đề, vân vân. Mà lòng thương xót của chúng ta, lòng Chúa thương xót trên cộng đoàn chúng ta đã đóng góp vào trong việc làm lành mạnh hóa xã hội này. Tạ ơn Chúa, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng về để cho khi con mà đánh cờ đánh bạc đó, nó nghe, nhớ không? Nó nghe để nó vững tin vào Chúa, để nó không bị cám dỗ trở lại nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Nào mời chị về chỗ để cho người khác tiếp tục lên chia sẻ. Rồi mời con bé nó lên đây chung thôi, nó ngồi lâu tội nghiệp nó. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha là con được bốn ơn ạ. Con ơn thứ nhất là em chồng của con nó bị đau lưng với đau chân, đau cả 5 năm luôn cha. Mà đi hết các chỗ, đi Sài Gòn, đi đủ các bệnh viện luôn, mà uống thuốc nhiều, thuốc tây nhiều quá mà nó không có khỏi. Thế năm ngoái vào đây, thế là xin cha cầu nguyện đặt tay, thì về năm nay em con không bị làm sao nữa.
Khỏi. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là em của con uống thuốc tây nhiều quá nên là khả năng sinh con nó kém ấy chứ. Đi bác sĩ nói là khó sinh con. Thế là năm ngoái hai vợ chồng vào đây, thế cha đặt tay có vào một hôm, thế là về bữa nay em con có bầu được 7 tháng, 2 tháng nữa là sinh, mà em cháu trai khỏe mạnh mà to lớn lắm ạ, phát triển lớn ạ.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ thưa cha, là ơn thứ ba, chồng con năm ngoái vào dịp Noel á, chồng con, nhà con làm bánh mì, thế là chồng con bị cái máy cán á, bị cán bàn tay này nát hết thịt ra luôn. Xong rồi lúc rỡ ra thì chồng con bảo là chắc là hỏng hết bàn tay rồi, thế còn biết khóc. Thế là đến lúc bố con với em chồng con đưa chồng con xuống viện trước, thế là con ở nhà con chạy vào phòng con có ảnh Chúa thương xót nhỏ, con cầu xin với Chúa là xin Chúa thương chồng con. Thế là xuống bệnh viện nhỏ thì bác sĩ nói là cái này bị nặng quá thì lên tỉnh. Thế lên tỉnh thì vào, thì bác sĩ vào trong đấy mấy tiếng chờ khâu, nhưng mà Chúa thương không phải tháo khớp ạ. Chúa thương không phải tháo khớp, chỉ khâu thôi ạ.
Hallelujah. Tức là cái tay không có bị cụt, không bị cưa đi. Và ơn thứ bốn.
Ơn thứ bốn là con bị thoái hóa hai đốt sống cổ, với lại con hay bị đau đầu, nhưng mà con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa. Rồi năm ngoái con đau, có những đêm con ban ngày thì con làm, những đêm con không ngủ được, con dậy con có khôn, con còn khóc nữa, con dậy con vải tay mấy chồng con ăn cho con, nhưng mà năm nay con khỏi, con ngủ được luôn. Chúa thương con nhiều lắm.
Chồng con nắm tay không?
Dạ bữa nay chồng con khỏi rồi nên nó không nắm nữa, ngủ ạ.
Hallelujah. Người ta thấy cái hình ảnh mà nó đau mà chồng nó nắm tay cho nó đã là phép lạ chưa? Đó là phép lạ chưa? Rồi chứ nó đau mà chồng nó nắm tay cho nó, chứ không nó đau nó nằm đó chồng nó sang nắm tay cho cái con hàng xóm thì sao? Chị em thấy không? Cho nên là nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là cái việc đó không phải là cái ơn lạ, đó là một cái ơn thưa anh chị em. Vợ chồng mà yêu thương nhau, mà nắm tay nhau lúc mà đau ốm bệnh tật, mà sát cánh kề vai với nhau. Lúc mà chồng con bị cưa nát tay thì con nắm tay cho chồng con, lúc mà con bị đau cổ thì chồng con nắm lại cho con. Đó là cái ơn, con có biết không?
Dạ có, chồng con thương nhiều, thương con nhiều lắm. Con tạ ơn Chúa vì chồng con thương con, thương thật lòng ạ.
Còn con thì sao?
Con có thương chồng con.
Thương nhiều thương ít?
Thương thật nhiều luôn ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy đó là những cái lời chứng hùng hồn lắm. Cái việc mà hai vợ chồng mà thương nhau. Tụi con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ con lấy nhau được hơn 6 năm rồi ạ. Con được hai người con trai ạ. Một đứa 5 tuổi và một đứa 2 tuổi ạ.
Đứa 2 tuổi đâu?
Dạ đứa 5 tuổi ở bố, nó có chịu vào đây nó khóc ạ.
Còn đứa 2 tuổi?
Đây ạ.
Chứ là thấy bố thì ấm đứa 5 tuổi, mẹ ấm đứa 2 tuổi sướng không? Sướng không? Có thấy là ơn không? Chứ còn ông có những ông chồng là mẹ tay thì xách, nách thì mang, ông chồng thì ngồi uống cà phê, có không? Mẹ thì tay bế tay bồng, chồng thì ngồi hút thuốc, có không? Đây mà chồng ấm cái đứa nặng nhất là đứa 5 tuổi, con chỉ ấm đứa 2 tuổi, con sướng không?
Dạ sướng ạ.
Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng để hai vợ chồng nghe nhé. Rồi, đây là cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót.
Dạ.
Đây bé.
Dạ. Cảm ơn
chị. Rồi, xin.
Con muốn nhắn nhủ. Dạ thưa cha, là con muốn nhắn nhủ với cộng đoàn là hãy tín thác vào Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu ạ.
Đã không? Hãy tín thác vào Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu. Hallelujah. Rồi mời con về chỗ. Hai, mời hai mẹ con này lên đây tiếp. Rồi con đứng ở đây. Không, con đứng ở đây. Mẹ đứng dưới. Tạm chẳng phải đứng trên chứ còn con cao quá. Đứng đây. Rồi, con tên là gì?
Dạ con là Maria Mani, con năm nay là 34 tuổi ạ.
Mali hả?
Mani.
Mali.
Ní hả?
Mani.
Dạ.
Còn con tên gì?
Hả? Dạ thưa cha, con là Perusari, năm nay 9 tuổi.
Perusari.
Saris.
Salis. Ủa còn Salis. Và phát âm cho đúng Salis. Nó đúng có chữ vần S đàng hoàng. Salis và Mali. Thế con người dân tộc hay người gì?
Dạ con người dân tộc Churu ạ.
Dân tộc Churu, chú con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Tu Tra Đơn Dương Lâm Đồng ạ.
Rồi chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, hồi tháng 9 năm ngoái thì hai vợ chồng con đi lễ sáng sớm lúc 5 giờ ạ. Có hai cô gái đi chơi sáng về rồi xe của cô ấy không có thắng và không có đèn nữa. Rồi tông vào xe hai vợ chồng con. Lúc đó thì con ngồi đằng sau thì con văng ra đằng sau ba vòng, mà trong lúc đó thì con chỉ biết cầu lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Trong lúc đó con cảm giác là có hai bàn tay của Chúa nâng đỡ con và đã đặt con xuống. Lúc đó thì chồng con đã khóc, chồng con sợ con chết mà lúc đó Chúa đã cứu con được sống. Rồi con tỉnh dậy thì cô ấy đã bất tỉnh, không sống lại. Thì con dép của con thì đã đứt hết. Lúc đó con nhờ mọi người bế cô ấy đi ra cấp cứu trong bệnh viện. Xong rồi con chạy thẳng vào nhà thờ. Con quỳ xuống, con cảm ơn Chúa Giêsu đã cứu sống con và con cầu xin Chúa cho cô bé ấy được sống lại, và con sợ cô bé ấy chết, xin Chúa cho cô bé được sống lại và về nhà vâng lời bố mẹ. Thế là con chạy sau ra bệnh viện theo sau thì cô ấy được sống lại. Con cảm ơn Chúa rất nhiều.
Hallelujah. Sao con biết giáo điểm tin mừng này mà con đến đây để con cầu nguyện lòng Chúa thương xót?
Dạ, con đến đây lần này là lần thứ ba con theo mọi người ạ.
Rồi bên con đọc con người Churu vậy, có đọc kinh bằng tiếng dân tộc của con không? Có không?
Dạ, cũng có mà con thường hay đọc tiếng kinh, con không thuộc lắm tiếng Churu ạ.
Con có thuộc lời hát hay là tiếng Churu nào không, bài hát nào không?
Con không bài thuộc kinh, dạ, kinh. Con không thuộc. Con chỉ thuộc cả tiếng kinh thôi, tiếng dân tộc thì con không thuộc lắm.
Thuộc được kinh nào không? Dân tộc nào?
Dạ không ạ.
Rồi con thuộc được cả bài hát lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa không?
Dạ, con trước đây con thuộc, bây giờ con không thuộc nữa.
Dạ, đang thuộc ạ. Rất thật thà, cho thấy những người dân tộc.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình của con ạ. Trong gia đình của con có đứa em út và người cha của con đã bỏ Chúa, không chịu đến nhà thờ, ngày nào cũng đi uống rượu sáng xỉn chiều say, về nhà quậy phá đánh đập nhà cửa, nhà thì không còn một tấm kín nữa cha ơi. Xong rồi đã hai lần đi cấp cứu trong bệnh viện, một lần thì chặt đầu đứa em út của con chặt đầu, lần thứ hai thì lại
em út của con chặt đầu ai?
Dạ tự nó chặt đầu, vì chúng con khuyên ra nó không vâng lời, nó chặt đầu rồi đi cấp cứu trong bệnh viện, xong về lại uống, lại uống xong rồi lại khi bố mẹ khuyên bảo thì lại treo cổ. Đã mấy lần, nhiều lần như vậy rồi cha ơi, không biết vâng lời. Còn người cha của con thì ngày nào cũng sáng xỉn chiều say, sáng sớm là đã uống rượu rồi. Đã mấy lần để đi cấp cứu trong bệnh viện vì bị ảo giác quá liều rượu ạ, mà họ không chịu từ bỏ rượu. Nhà con đau khổ lắm, mẹ con vì quá đau khổ lo lắng nên đã bị trầm cảm. Con xin cha và
nhà con bao nhiêu người?
Dạ nhà con thì riêng anh chị em của con thì 5 người, giờ con đã có 3 đứa con, con đã lập gia đình có 3 đứa con.
Rồi bố của con thì say, còn em thì con thì xỉn. Vâng, bao nhiêu năm rồi?
Đã hàng chục năm nay rồi cha ơi, cuộc sống của con đau khổ lắm. Trong những lúc đau khổ như vậy thì con chỉ biết kêu cầu xin Chúa, vì Chúa là nguồn trông cậy của chúng con, Chúa đã giúp con có đủ nghị lực để vượt qua những đau khổ như vậy. Rồi con cầu xin Đức Mẹ phù hộ, ngày nào con cũng vậy ạ.
Thưa anh chị em, đây là một người gia đình người dân tộc Churu, họ chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của họ. Chúng ta thấy hai cái hoàn cảnh nó trái ngược nhau. Lúc nãy một cô kia thì chồng con rất thương con và con cũng rất thương chồng con, có thấy hạnh phúc của gia đình. Còn ở đây thì chúng ta thấy một cái mảng tối khác của đời sống gia đình, là ông bố thì say, đứa con thì xỉn, và người mẹ không nói được thì mắc bệnh trầm cảm. Rồi người ta khuyên bảo thì một lần tự mình chặt đầu mình, không chết Chúa cứu. Lần thứ hai lại cũng tự mình trâu cổ mình, Chúa vẫn cứu không chết, là để cho cái người anh em đó có cơ hội mà quay trở về. Chứ nếu anh ấy chặt đầu anh ấy chết, nếu anh thắt cổ anh ấy là anh ấy chết, thì không biết là phần hồn anh ấy sẽ như thế nào. Đấy là điều mà mỗi người chúng ta nghe những chia sẻ này, ta thấy rằng trong đời sống gia đình, rất nhiều gia đình đau khổ, thưa anh chị em, bởi những người làm cha, bởi những người làm chồng, cờ bạc, rượu chè, rồi bài bạc, bán nhà bán cửa, vợ con làm được bao nhiêu thì bán nhà bán cửa đi vào cờ bạc hết, đến mức độ mà người vợ phải đi đến chỗ ly dị để mà nuôi con, để mà tự mình sống lấy. Còn người chồng thì càng ngày càng lao vào cờ bạc, rượu chè, hút sách vân vân. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang sống trong cảnh đó, ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Chiều hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những gia đình ấy. Cha gửi tặng cho con đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con đem về loan truyền cho dân tộc Churu của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con học lớp mấy?
Lớp 3.
Học lớp 3, mai mốt có đi tu làm cha không?
Không biết.
Không biết. Nó không biết là phải, tại vì nó đã biết gì đâu. Đây cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót dành cho con. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Rồi mời cô kia. Rồi mời cô kia lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Cha, con chào cộng đoàn ạ. Con tên là Mata Trịnh Thị Minh, con ở giáo sư An Tập, giáo hạt Hà Nam và địa phận Hà Nội ạ. Con ở ngoài Bắc, con mới vào chiều hôm qua thì con cũng kịp dự thính lễ đây.
Thôi được ơn gì của Chúa?
Cái con chia sẻ là tháng 11 năm vừa qua đấy, nhà con bị mắc bệnh tùy cấp. Thì con cho nhà con đi viện, nhập viện thì bác sĩ bảo là có khi phải lọc máu. Thế con bảo nhà con là anh ơi, từ từ để mình nhập viện đã, thì tới nay em về. Em nhờ cha xứ, biết thì giáo họ mình xin cho lòng thương xót để cầu nguyện cho anh. Thế con về con cũng kịp đi xin lễ, thì là cha dâng lễ buổi tối. Vâng, thế thì đến 2-3 ngày hôm sau thì bác sĩ lại bảo là sao chú này xấu lạ thế, đáng nhẽ nó phải lọc máu, thế mà sao bệnh biến chuyển sao mà lạ thế. Thế thì bác sĩ lại cứ bình luận là không biết là chú lại sao. Vâng, thế thì con cũng lại nghe thấy thế, con lại tạ ơn Chúa luôn. Con bảo lại Chúa đã nhận lời con cầu nguyện. Thế thì đến 15 ngày này con nằm viện là không ăn uống gì cả, chỉ có truyền nước thôi. Thế lúc 15 ngày nhà con thấy khỏe, nhà con bảo thôi nhà mình ở xa như này thì xin về để điều trị ở nhà. Thế con mới cho nhà con về, thì con bảo nhà con thế anh ơi, bây giờ mình đi vào giáo điểm tin mừng đi, vào xin Chúa lòng thương xót, Chúa chữa cách riêng cho anh. Chứ bây giờ trông anh nhá, hàng xóm đến họ có bảo nhà con là chồng mày chả còn tí sự sống nào. Thế thì con bảo lạy Chúa, thế xin Chúa chữa nhà con cách riêng, chứ bây giờ tất cả bình luận như này thì chồng con không chắc có sống được không. Thế thì hai vợ chồng con là đi mua vé máy bay, đi bay vào đây luôn chứ ạ. Thế thì nhờ bà nội ra trông con này, các mợ các cậu lên trong nhà cho con ở cách xa cơ. Thế là con vào đây thì trên đường đi thì con xin Chúa nâng đỡ. Đấy, thế thì nhà con vào đây thì trong một tuần nhà con về nhà con khỏe lắm chứ ạ. Bây giờ lại béo lên hơn chục cân. Thế con ấy hôm cuối năm vừa, đầu năm vừa qua chứ, con bị tai nạn xe máy chó nó.
Hallelujah. Rồi béo được hơn chục cân rồi. Nào. Vào giáo điểm thì mình béo được hơn chục cân rồi. Ơn thứ hai.
Vâng, con bị ngã xe máy, chó nó xô vào thì mới.
Ai cho ai xô?
Con chó nó xô vào con ạ. Con đang đi xe máy. Vâng, thế con ngã thì con đập đầu xuống thì là con bị rách cằm này này, máu tai chảy ra. Thế đi viện thì họ giới thiệu con lên tuyến tỉnh, thì tỉnh họ cũng lại bảo là nếu mà máu không cầm thì phải đi tuyến trên. Thế thì con chỉ lại lúc bây giờ con nghĩ là xưa Chúa đã chữa nhà con cách riêng, thì giờ con cũng lại vững tin vào Chúa. Con lại chỉ câu một câu, là lấy mẹ, lấy mẹ đừng của con này đấy. Thế thì đến chiều đến thì là bác sĩ lại con xin về, bác sĩ cũng cho về. Thế con chỉ tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì là Chúa lại chữa con khỏi. Con chẳng phải mất tiền thuốc mấy thì chả.
Con chó nó có sao không?
Dạ con chó thì không ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy nếu như con trong con mắt đức tin mình nhìn, mình thấy rõ là chị ấy lên chia sẻ cả hai ơn của chồng chị và chị ấy. Chồng thì là được khỏi bệnh mà người ta nghĩ rằng là không qua khỏi, và trong này một tuần sau thì về béo hơn chục cân. Rồi chị thì bị chó nó xô vào, cuối cùng chó cũng không sao, người cũng không sao. Và chúng ta thấy rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên Giuđa tông đồ mới bảo rằng chúc tụng vinh quang oai phong quyền lực của Chúa chúng ta muôn thuở muôn đời. Ai muốn nói gì thì nói, muốn phủ nhận gì thì phủ nhận, nhưng cái thực tế vẫn là quyền năng của Chúa xuống trên những con người tội lỗi, xuống trên những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, mà sức của con người khoa học kỹ thuật bó tay rồi. Giới hạn của khoa học kỹ thuật chỉ đến đó mà thôi, thì lúc đó chỉ còn biết cậy trông vào quyền năng của Chúa. Và ai khiêm tốn tin tưởng thì Chúa ra tay gửi tặng cho thôi, gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Hay vợ chồng nghe để nhường cho người khác chia sẻ, chứ con nói hết giờ rồi làm sao người khác được nói. Đây là cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi bà năm nay bà bao nhiêu tuổi? Rồi bà cứ ton ton bà lên thế này này, bao nhiêu tuổi rồi?
Cha là con ở miền Bắc. Con
bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 78 tuổi.
78 tuổi. Bà ở đâu?
Con ở giáo phận Hải Phòng.
Rồi bà được ơn gì của Chúa, bà chia sẻ cho mọi người.
Là cái ơn gần nhất là gần đây, mà từ tháng 4 tháng 5 này là em con là Dominico Đinh Quang Ngọc, nó 68 tuổi, mắc bệnh ung thư trầm trọng, ung thư máu và ung thư tủy, mà ảnh hưởng cả phổi cả gan, như là hỏng hết rồi. Thế thì là 100% là chỉ có chết thôi, không sống được. Thế thì đi, nó sốt được một tuần ở nhà, đến mùng 2 tháng 4 đến bệnh viện thì người ta thử máu, người ta máu có vấn đề, nó chuyển đến Hà Nội. Chuyển Hà Nội thì đến lúc người ta bảo chỉ sống giờ sống ngày thôi. Thế là con với vợ này tất cả nhắn tin cho cha, thì 11 giờ nhắn tin, thì 12 giờ hơn cha nhắn lại là cha bảo là từ 3 giờ cha cộng đoàn, với lại 5 giờ chiều cha cầu nguyện cho. Thì từ hôm ấy đến nay thì thế là báo với con là đến mai là chuyển hóa chất, nếu mà hóa chất không vào là đi ngay. Con lên nhà thờ, cái thượng tướng sót của con nhà thờ, con ôm đấy, con khóc, con xin cứu em con, mai thì em con chuyển hóa chất nữa vào thì mắt nó mờ không nhìn được gì nữa đấy. Thế đến lúc thì chuyển hóa chất thì mắt mở đã tỉnh được, tỉnh sốt sàng. Từ hôm ấy đến nay là chuyển máu chuyển chứa, nhưng mà mấy hôm nay thì hội chuẩn của bác sĩ đến là khả năng là khỏi 70% rồi. Mà bây giờ phép lạ quá là lạ, thì bây giờ cả ngày cả anh nó nằm bệnh viện, nó cũng một ngày là đọc 3 lần kinh sáng trưa và chiều, cả lòng thương xót nữa, tất cả nhà cầu nguyện, tập trung vào cầu nguyện. Thì bây giờ Chúa đã ban cho là khỏi 70-80% rồi, phép lạ rất là lạ chứ không phải chưa từng thấy đấy. Được bây giờ
hallelujah. Rồi sao bà biết được giáo điểm tin mừng này? Bà hôm nay bà đến,
con
đây
đến đây lần thứ hai rồi ạ. Con đi tu ân điểm ấy chứ, con đến này thứ hai rồi. Con thì con làm trương ở nhà xứ.
Rồi tôi đâu có hỏi bà làm gì đâu. Rồi tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, bà về gửi cho đứa em của bà nha, để nó vững tin vào Chúa hơn, để Chúa chúc lành cho em. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Rồi xin chúc lành cho bạn. Rồi mời chị áo tím lên đây. Anh chị em lên, đừng bao giờ nói mình làm cái gì nếu tôi không hỏi. Không phải mình lên mình khoe mình làm cái gì hết, mà lên làm chứng cho Chúa. Rồi con được ơn gì?
Là con kính chào cha và cùng
toàn. Tôi đã được ơn gì, đừng có ai chào gì hết, mà cứ chào mãi mất thì giờ.
Thì cha con được rất là nhiều ơn ạ. Trong gia đình con thì được nhiều ơn lắm, nhưng con cũng chia sẻ ơn gần đây nhất là tháng 10 năm ngoái ạ. Là con rể của con, là cháu bắt đầu là phát hiện ra bệnh của cháu là hở van tim 2 lá cha. Mà khi mà con đến viện thì bác sĩ nói là con phải phẫu thuật ngay.
Con chị tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Quang Thắng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi. Còn con là Anna Trần Thị Phiên, con ở giáo xứ Hữu Vi, giáo phận Thái Bình ạ. Vâng. Thế thì khi con mà báo nó gia đình là con phải bệnh như thế thì tất cả nội ngoại là cũng rất là lo lắng. và con vợ con cháu nó là cũng nhắn tin vào cho cha, và cũng rất là nhiều tin nhắn, nhưng cha trả lời tin nhắn của con rể con là cha và cộng đoàn cùng cầu nguyện cho con lúc 3 giờ và 5 giờ. Thì con và tất cả gia đình con rất là tín thác vào Chúa. Mà con cũng nói con là con cố gắng để Chúa, cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thế thì sau đến ngày sau thì bác sĩ lại nói con là để về ăn thuốc và theo dõi một tháng sau, bởi vì con nó lại ảnh hưởng cả tuyến giáp. Thế thì con về ăn thuốc một tháng, xong con lên tái khám thì chú ban cho con là tuyến giáp con được ổn định. Còn cái bệnh hở van tim hay lá của con thì họ lại tiếp tục họ cho con uống thuốc tiếp theo. Thế thì con xong về thì con lại vợ chồng con cái con là dẫn nhau vào với Chúa, cha với Chúa để cầu nguyện cho con. Thì con ở trong này 3 ngày thì con về. Thế khi con về thì đến sáng tháng 12 thì con lên tái khám. Thì bác sĩ nói con phải phẫu thuật ngay, bởi vì con lại là bị nhiễm trùng mạch chủ nữa. Thế thì bác sĩ nói là con căn bệnh của con rất là lạ và khó khăn. Thì khi mà bác sĩ người ta tư vấn như thế thì con nó khóc lóc nhiều. Thì nó điện về cho con là mẹ ơi, vâng, rất là khó khăn như vậy. Thì con mới nói con là con cứ cố gắng, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con rồi, mà có Chúa cùng đồng hành với con thì con cứ cố gắng lên. Thì con lại đêm rồi con lại quỳ xuống trước tượng ảnh lòng thương xót Chúa ở nhà con, thì con cầu nguyện cho con thì Chúa cho con là đến ngày hôm sau là con là vào phòng phẫu thuật. Thì bệnh của con thì cũng rất là nặng nề như thế, mà Chúa thương con và đặc biệt là được ơn của cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con đã trải qua được cái cơn phẫu thuật là thành công. Thì Chúa ban cho con không phải là cấy ghép một cái gì bên ngoài cha, mà cái quả tim của con mà bọc lấy tim con thôi. Thì đến ngày nay Chúa ban cho con Chúa ban cho là đã sức khỏe con đã ổn định trở lại bình thường. Thì con nó cũng muốn vào để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn, nhưng mà con cũng là
Hallelujah. Lên Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho con của chị nha, một cái máy 365 bài giảng, vì nó không có vô đây được để làm chứng. Người mẹ đã vào đây để làm chứng cho đứa con của mình, để gửi tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Và thưa anh chị em, chúng ta đã thấy được quyền năng của Chúa chưa? Có ai mà lên đây thắc mắc hỏi rằng lấy quyền nào mà chữa lành nữa không? Có ai hỏi được Chúa câu đó không? Có ai hỏi Chúa là quyền ai ban có quyền cho Chúa chữa lành nữa không? Cho nên cái việc mà tốt lành đều phát xuất từ Thiên Chúa. Chúa ban cho con người ta được ơn, đó là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đừng có ai thắc mắc là tại sao, đừng có ai thắc mắc là như thế nào. Chỉ có khiêm tốn chân thành mà cúi đầu xuống, nhìn nhận rằng đấy là vinh quang quyền năng của Chúa đoái thương đến chúng con. Chứ không có vì tư lợi, đừng có vì ganh tị, đừng có vì tự ái mà phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện ở nơi này. Muốn chối, muốn chống, Chúa không trả lời. Với những con người ngoan cố, Chúa không có đấu lý. Tôi không có trả lời cho ông cái câu đó, ông trả lời giùm tôi câu này đi, rồi được thì tôi trả lời. Và họ không trả lời được. Nói có cũng không được, nói không cũng không xong. Nào bây giờ ai mà đến đây thắc mắc đi, trả lời đi. Những người này họ được ơn vậy là bởi đâu? Bởi trời hay bởi con người? Trả lời đi. Trả lời được không thưa anh chị em? Bây giờ tất cả khoa học kỹ thuật đã bó tay, đã không làm gì được rồi. Bây giờ Chúa làm đây này, những con người họ rành rành ra đây này, còn thắc mắc gì bởi quyền nào nữa hay không? Tin hay không tin thôi, không có lý luận, mà chúng ta cũng chẳng có rỗi hơi mà trả lời cho những người ngoan cố, trả lời cho những người mà vặn vẹo. Nếu họ thành tâm, họ tìm kiếm thì ta chia sẻ với họ. Còn nếu mà họ vặn vẹo, đấu lý hay tìm cách để chống cản, chống phá, ta chỉ thinh lặng và cầu nguyện cho họ mà thôi. Amen.